Hồi thứ 49, chìm đáy sông Đường Tăng gặp nạn, hiện làm cá, Bồ Tát trừ tai. Đại Thánh cùng Bát Giới Sa Tăng cáo từ Trần Lão ra đến bờ sông nói: Huynh đệ, hai chú bàn định xem người nào nên xuống nước trước. Bát Giới nói: Sư huynh, thủ đoạn hai chúng tôi chẳng ra sao cả, sư huynh xuống trước xem. Hành giả nói: Chẳng giấu gì các chú, nếu là yêu tinh ở trên núi, không cần các chú phải tốn công, nhưng đây là chuyện dưới nước, tôi làm không được. Ví bằng xuống biển qua sông, tôi phải cầm quyết tránh nước, hay biến ra giống tôm cua mới đi được, mà tay phải đã nắm quyết thì không cầm được gậy, không hóa phép thần thông, đánh sao được yêu quái chứ. Tôi vẫn biết các chú là những người quen việc dưới nước cho nên mới cần hai chú xuống chứ. Sa Tăng nói: Tiểu đệ tuy xuống được nhưng không biết dưới đáy nước ra làm sao, tất cả chúng ta cùng đi. Huynh sẽ biến ra hình dáng gì đó hay là để tôi cõng huynh đi rẽ nước ra tìm đến sào huyệt yêu quái, rồi huynh vào trước dò xét, nếu sư phụ vẫn còn ở trong đó chúng ta mới hết sức đánh dẹp. Giả sử không phải yêu quái, hóa phép sư phụ chết đuối rồi hoặc đã bị yêu tinh ăn thịt mất, thì chúng ta không cần phải khổ công sớm sớm tìm đường kiếm nẻo chứ. Hành giả nói: Nói nghe cũng phải, vậy chú nào cõng tôi đây? Bát Giới mừng thầm nghĩ: Cái con khỉ này không biết đã bao nhiêu lần chơi khăm mình, lần này vì không biết việc dưới nước, để lão trừ cõng y cũng sẽ chơi khăm cho y một vố. Chú ngốc bèn hi hi cười nói: Sư huynh, được, để tôi cõng huynh. Hành giả biết ý tính sẽ liệu chiều đối phó bèn nói: Được, cũng tốt, so với Ngộ Tịnh thì đệ còn khỏe hơn. Bát Giới cõng hành giả lên vai, Sa Tăng rẽ lối nước ra, mấy huynh đệ cùng xuống sông thông thiên, đi dưới đáy nước trên dưới tới 110 dặm. Bát Giới định chơi khăm hành giả, hành giả liền nhổ một sợi lông tơ biến làm mình giả bám ở trên lưng Bát Giới, còn mình thì biến làm con rận lợn bám thật chặt vào mang tay Bát Giới. Bát Giới đang đi, hốt nhiên trợt chân một cái mượn đà quật Đại Thánh về đằng trước. Té ra cái thân giả ấy chỉ là sợi lông tơ biến ra nên bay dù đi luôn mất tâm mất tích. Sa Tăng nói: Kìa, huynh làm cái gì vậy? Không chịu đi cho tử tế, lại ngã lăn ra bùn. Vậy là xong chuyện, quăng cả đại sư huynh không biết trôi đi đường nào mất rồi nè. Bát Giới nói: Cái con khỉ đó không chịu được một cú ngã hả? Vừa ngã một cái là đã hóa liền. Thôi, hiền đệ, chúng ta không cần đếm xỉa đến cái sống cái chết của hắn nữa. Đệ và ta hãy đi tìm sư phụ. Sa Tăng nói: Không được, phải tìm được đại sư huynh về chứ. Huynh ấy dù không biết tính của nước nhưng khôn khéo hơn chúng ta. Nếu không tìm được về, tôi sẽ không đi với huynh nữa. Hành giả ở mang tay Bát Giới nhịn không được quát to lên: Ngộ Tịnh, lão tôn ở trong này rồi nè. Sa Tăng nghe tiếng cười nói: Thấy chưa, chú ngốc vậy mới chết đó. Tại sao huynh lại chơi khăm huynh ấy thế? Bây giờ chỉ nghe thấy tiếng không trông thấy người, làm sao đây? Bát Giới hoảng sợ quỳ xuống đống bùn nói: Đại sư huynh, tôi đã không phải, chờ khi nào cứu được sư phụ lên tới bờ sẽ tạ tội. Sư huynh nói ở chỗ nào vậy? Làm tôi sợ muốn chết hà. Xin sư huynh hãy hiện ra nguyên thân để tôi cõng đi, không dám xúc phạm đến sư huynh nữa. Hành giả nói: Nếu chú chịu cõng tôi đi, tôi không chọc ghẹo chú nữa. Chú đi luôn đi. Chú ngốc luôn miệng nói câu tạ tội, rồi nhổm người đứng dậy đi với Sa Tăng, lại đi tới trên dưới 110 dặm nữa. Chợt ngẩng đầu trông thấy một tòa lâu đài, trên có mấy chữ Đại Tư Tòa Nhà Thủy Nguyên. Sa Tăng nói: Chắc ở đó là chỗ ở của yêu tinh, hai chúng ta không biết hư thực, làm sao tới cửa thách đánh được. Hành giả nói: Ngộ Tịnh, bên trong bên ngoài cửa có nước không? Sa Tăng nói, không, không có nước. Hành giả nói, nếu không có nước, các chú hãy ẩn náu quanh đây để lão Tôn đi nghe ngóng xem sao. Đại Thánh nhoài ra khỏi mang tay Bát Giới, lại nhau mình biến ra một con tôm cái dài còng, nhảy hai ba cái vào bên trong cửa, mở to mắt nhìn, thấy yêu quái ngồi ở bên trên. Bọn thủy tộc xếp hàng hai bên, có mụ quyết bà áo vàng sặc sỡ ngồi ở bên cạnh, đang bàn chuyện ăn thịt Đường Tăng. Hành giả để ý tìm kiếm hai bên không thấy Đường Tăng đâu, chợt trông thấy một con tôm càng bụng phệ vừa đi thẳng đến hành lang bên tây rồi đứng lại. Hành giả nhảy đến trước cung kính nói, thưa mẫu thân, đại vương bàn bạc với mọi người định ăn thịt Đường Tăng, vậy Đường Tăng ở đâu? Tôm bà nói, Đường Tăng bị đại vương hạ tuyết đông lại, hôm qua đã bắt về nhốt ở trong hòm đá nơi đằng sau cung á, đợi tới ngày mai bọn đồ đệ mà không đến đòi hỏi thì ta sẽ tấu nhạc đánh chén. Hành giả nghe xong đứng nói tào lao một lúc, sự lần mò đến sau cung xem, quả thật có một cái hòm đá tựa như cái củi chuồng lợn, lại cũng tựa như cổ quan tài, dài độ trên dưới 6 thước, liền nằm phục ở trên nắp. Nghe ngóng một hồi thì thấy Tam Tạng đang hu hu khóc lóc ở bên trong. Hành giả không nói năng, vẫn lắng tai nghe sư phụ bị đè nghiến răng dặn một tiếng và nói, giận số gian lưu lắm tội khiên, cái đời nạn nước thật liên miên, nổi chìm ngay lúc ra lòng mẹ, đắm đuối từ khi bái Phật Thiên, thoát nạn đắm đò qua hắc thủy, gặp tai băng lỡ xuống hoàng tuyền, biết rằng đồ đệ hay không nhỉ, lấy được chân kinh trở gót tiên. Hành giả nhịn không được nói, sư phụ chớ có oán hận, kinh thủy tai có câu, thổ là mẹ ngũ hành, thủy là nguồn ngũ hành, không có thổ không sinh, không có thủy không lớn. Lão Tôn đã đến đây. Tam Tạng nghe đoạn nói, đồ đệ ơi, cứu ta với. Hành giả nói, sư phụ cứ yên tâm, chờ chúng con bắt được yêu tinh, tự khắc thầy thoát nạn mà. Tam Tạng nói, làm mau mau đi, chậm một ngày nữa ta sẽ chết ngạt trong này mất. Hành giả nói, không sao đâu, con đi đây. Vội quay đầu nhảy ra bên ngoài, lên khỏi cửa hiện rõ nguyên thân, gọi, Bát Giới. Chú Ngốc và Sa Tăng đến gần hỏi, sao sao, tình hình thế nào rồi? Hành giả nói, đúng là cái con quái ấy đã đánh lừa sư phụ. May mà sư phụ chưa bị hại, nó đem nhốt người vào trong hòm đá. Bây giờ hai chú đi ngay khiêu chiến, để tôi ra khỏi mặt nước. Nếu các chú bắt được nó thì cứ bắt, còn nếu không bắt được thì giả bộ thua, dẫn nó ra khỏi nước để tôi đánh nó. Sa Tăng nói, huynh cứ yên tâm đi trước để bọn tiểu đệ chúng tôi xem mặt đặt tên cho nó. Hành giả cầm quyết tránh nước chui từ dưới sông lên, đứng ở bờ sông chờ đợi. Trư Bát Giới hành hung đến trước cửa lên tiếng gọi to, yêu quái khốn kiếp, trả sư phụ của ta ra đây. Tiểu yêu ở cửa sợ hãi vội vào báo, tàu đại vương, ngoài cửa có người đến đòi sư phụ của hắn kìa. Yêu quái nói, đó quả nhiên là bọn hòa thượng khốn kiếp đã tới. Liền truyền lệnh, đem áo giáp và binh khí ra đây cho ta. Bọn tiểu yêu vội vàng mang đến. Yêu quái ăn giận chỉnh tề cầm binh khí ở tay, rồi sai mở cửa đi ra bên ngoài. Bát Giới và Sa Tăng đứng sắp hàng ở hai bên, trông xem yêu tà ăn giận thế nào. Quái vật thật đóm dáng, đầu đội kim khôi lấp loáng, mình mang áo giáp đỏ lòe, lưng quàng đai báu trùm châu biếc, chân dận giày thêu lắm vẻ kỳ, sống mũi nhô cao như núi nhọn, thiên đình rộng nở tựa rồng che. Miệng ngậm một cành râm xanh nõn, tay cầm chùy chín rẽ đỏ hoe, quát to một tiếng, mở toang cửa, như sấm đầu xuân giang bốn bề. Dung mạo thế kia, đời ít có, xưng là Linh Hiển Đại Dương Uy. Yêu quái đi ra khỏi cửa, có 100 tiểu yêu theo sau, đứa nào đứa nấy, múa gươm, dơ giáo, đứng làm hai đội, nó quát bảo bát giới. Nè, mấy là hòa thượng chùa nào, sao lại đến đây nói láo chứ hả? Bát giới quát mắng, ta truyền cho cái giống vật khốn kiếp trời đánh kia. Đêm hôm trước, mày đã giáp mặt ta, hôm nay sao giờ không biết chứ, còn đến hỏi ta nữa. Ta nguyên là đồ đệ vị thánh tăng nước đại đường bên đông thổ sang Tây Thiên bái Phật cầu kinh. Mày làm trò háo huyền, mạo xưng là linh cảm đại dương gì gì đó. Chuyên ăn thịt đồng nam đồng nữ ở Trần Gia Trang. Nhìn cho kỹ đi, ta vốn là nhất xứng kim của nhà Trần Thanh, không nhận được ra ta hả? Yêu quái nói, cái đồ hòa thượng nhà mày không biết nghĩa lý. Mày biến làm nhất xứng kim, đã phạm vào tội mạo danh thay thế. Ta đã không ăn thịt mi, lại bị mi đánh bị thương ở tay và ở lưng. Ta đã nhường nhịn mi đến thế, sao mi còn lần mò tới đây làm gì? Bác giới nói, mi đã nhường ta thì cớ sao, còn nổi gió lạnh giáng đại tuyết làm nước đông lại để hại sư phụ ta chứ. Bây giờ đưa ngay sư phụ ta ra đây, các việc sẽ xí xóa hết. Hễ hé răng nói nửa tiếng không, mi hãy coi chừng. Ngọn đinh ba trong tay ta quyết không tha mi đâu. Yêu tà nghe đoạn tủm tỉm cười nói, ha ha, cái tên hòa thượng này thật là dài lưỡi, khua môi múa mép. Quả nhiên, ta đã làm rét sa tuyết cho đông nước lại để bắt sư phụ mi. Bây giờ mi lần tới trước cửa ta dứt lát nằng nặc đòi hỏi. Chỉ lo là lần này không như lần trước thôi. Hôm nọ, vì ta đi dự hội, không mang theo binh khí, cho nên mi để cho mi đánh phải. Chứ hôm nay thì mi chớ có chạy ngang, ta với mi đấu nhau ba hiệp. Nếu mi địch nổi ta, ta sẽ trả sư phụ cho mi, bằng không ta sẽ ăn thịt cả mi luôn thể. Bác giới nói, ái chà chà, ngoan quá ha, đúng như vậy đó. Nè, nhìn kỹ cây đinh ba đây. Yêu tà nói, à... thì ra mi vốn là hòa thượng xuất gia nửa đời nửa đoạn. Bác giới nói, còn ta quả có chút linh cảm, làm sao còn biết ta nửa đời xuất gia. Yêu tà nói, mi biết dùng đinh ba, có lẽ trước kia đi cuốc thuê vườn cho người ta lấy đinh ba chống đi chứ gì. Bác giới nói, con ơi, đinh ba của bố không phải thứ đinh ba để cuốc đất, hãy nhìn xem. Đúc kiểu móng rồng răng rất lớn, trăng vàng hình rắn vẽ thêm xinh. Phải tay đối thủ như luồng gió, gặp mặt tương tri tựa lứa sinh. Giúp đỡ thánh tăng trừ ma quái, qua đường thiên trúc tróc yêu tinh. Che kín trăng trời khi chiến đấu, tối tăm tinh đấu lúc giao tranh. Cuốc đổ thái sơn nghìn hố sợ, dốc nghiêng bể cá dạng rồng kinh. Dù mi có chút oai linh nữa, chính lỗ chui vào chịu bó mình. Con yêu tà kia đời nào chịu tin, cho nên quay chùy đồng đánh luôn vào đầu bác giới. Bác giới đưa đinh ba ra đỡ và nói, con vợ khốn kiếp nhà mi, mi mới vốn là tà ma, nửa đời mới thành tinh đó. Yêu quái nói, cớ sao mi lại cho ta là nửa đời mới thành tinh hả? Bác giới nói, mi biết đánh chùy đồng, tất nhiên mi đã kéo thuê bể cho một hiệu thợ bạc nào đó. Mi vớ được, đánh cắp mang đi chứ gì? Yêu quái nói, cái này không phải hạng búa của thợ bạc, mi coi nè. Chín cánh kết thành hoa một đóa, cán trong ruột rỗng dạng năm xanh. Vật phàm chớ có mang so sánh, tiên phẩm từ xưa đã nói danh. Màu xanh nhuộm tân giao trì xuống, chất trắng thơm từ giếng biết sinh. Ta đã dày công tôi luyện được, bền hơn thép nhọn rất oai linh. Gươm đao kiếm kích khôn bề thắng, diều búa mát đồng đố dám tranh. Dù ngọn đinh ba kia có sắc chùy đồng, ta đánh cũng quang đinh. Satan thấy hai người nói lải nhải, tức không chịu được, đến gần quát to. Quái vật kia, đừng có bẻ mép, người xưa có câu, nói miệng không vô bằng cứ, có làm được mới hay, đừng có chạy, hãy nếm một trượng của ta. Yêu quái đưa chùy đồng ra đỡ và nói, mi cũng là hòa thượng, nửa chừng xuất gia. Satan nói, sao mi biết? Yêu ma nói, cái khổ dạng của mi y như một anh say thóc xuất thân. Satan nói, tại sao mi bảo ta là người say thóc chứ hả? Yêu tà nói, nếu mi không phải là người say thóc, cớ sao mi lại biết dùng cái chàng say? Satan quát mắng, cái giống nghiệt chướng nhà mi chưa hề được nhìn thấy. Trên đời binh khí nhường này hiếm, bảo trượng nào ai đã biết danh, cung khuyết đưa ra không thấy bóng, gỗ tiên dân tốt rủa mài thành, bên ngoài nạm khảm màu loang loáng, trong đổ hoàng kim đượm khí lành. Thổ trước đã từng bồi yến tiệc, giờ theo tam tạng lấy chân kinh, tây phương lối thẳm ai ngờ biết, thượng giới cung tiên lắm kẻ sành, tên gọi hàng yêu chân bảo trượng, đầu kia một nhát sẽ tan tinh. Yêu quái không để cho Satan nói nữa, liền cùng hai người đánh nhau một trận dữ dội dưới đáy nước, mãi không phân được thua. Trư Bát Giới liệu chừng không thể thắng nổi, đưa mắt nháy Satan, hai người giả bộ thua trận, kéo lê binh khí chúi đầu chạy miết. Quái vật hạ lệnh, tụi nhỏ ở đâu, hãy đóng lại đây để ta đuổi theo bọn chúng, bắt đem về giết thịt cho tụi bay ăn. Liền đó như gió tung lá nỏ, mưa dập hoa tàn, hắn đuổi theo hai người ra khỏi mặt nước. Tôn Đại Thánh ở bờ sông bên đông, mắt cứ đăm đăm nhìn thấy nước dưới lòng sông, chợt thấy sóng nước trào cao, tiếng kêu ầm ĩ. Bát Giới nhảy lên bờ trước nói, nó đến đó, nó đến đó. Satan cũng nhảy lên trên bờ nói, nó đến kìa. Yêu tà theo sau gọi, chạy đường nào cho thoát. Y vừa nhô đầu lên bị hành giả quát bảo, hãy coi gậy ta đây. Yêu quái né mình tránh qua, cầm chùy đồng đón đánh, một kẻ dưới sông rẽ sóng, một người trên cạn ra oai. Mới chưa được ba hiệp, yêu quái đỡ không lại, ngụp một cái lặn ngầm xuống dưới nước mất. Từ lúc ấy mặt sông lại gió yên sóng lặng. Hành giả lên trên gò cao nói, các huynh đệ mỏi mệt quá. Satan nói, đại sư huynh, yêu tinh này ở trên bờ thì không ra gì, nhưng ở dưới nước cũng có phần lợi hại đó. Tôi cùng với nhị ca hai bên giáp công mới đánh ngang sức với nó, vậy ta phải làm thế nào để cứu sư phụ bây giờ? Hành giả nói, nên cẩn thận, kẻo nó hại mất sư phụ. Bát Giới nói, sư huynh à, lần này tôi đi nhử cho nó ra, sư huynh đừng có lên tiếng, cứ đợi ở trên không trung, lượt khi nó ở dưới nước nhô đầu lên, dùng miếng đòn giả tỏi nhằm đầu nó mà đánh xuống một nhát, dù nó không chết hẳn cũng bị đau ngất đi. Bây giờ lão trư bồi thêm một ba cho xong đời nó đi. Hành giả nói, phải phải, vậy gọi là trong đánh ra ngoài đánh vào mới xong việc được. Hai người lại nhảy xuống nước, yêu tinh kia thua trận chạy trốn, về đến địa viện, bọn yêu tiếp vào trong cung, quyết bà tiến lên hỏi, đại vương, đuổi theo hai hòa thượng đó mãi tới tận đâu? Yêu quái nói, cái bọn hòa thượng đó hãy còn người nữa giúp sức. Hai người kia nhảy lên trên bờ, người giúp sức múa một cây gậy sắt đến đánh ta, ta tránh qua rồi giao chiến với hắn, cũng chẳng biết cái gậy của hắn nặng bao nhiêu cân, nhưng chùy đồng của ta không tài nào đỡ nổi, đánh được ba hiệp ta bị thua trận chạy về đây nè. Quyết bà nói, đại vương có nhớ tướng mạo người giúp sức ấy thế nào không? Yêu tà nói, là một hòa thượng mặt lông lá, mồm lôi công, tai bẹp dí, sống mũi gãy, mắt lửa đồng tử vàng. Quyết bà nghe đoạn miệng run lên cầm cập nói, tàu đại vương, may mà ngài còn biết liệu trước đó, nên mới thoát tay y, chứ chỉ ba hiệp nữa quyết nhiên không sống được. Lão hòa thượng ấy tôi đã biết. Yêu tà nói, cô biết hắn là người như thế nào? Quyết bà nói, thở xưa tôi ở nơi Đông Dương Đại Hải đã từng nghe thấy lão Long Dương nói tới y, chính là vị hồn nguyên nhất khí thượng phương thái ớt kim tiên Mỹ Hầu Dương Tề Thiên Đại Thánh, 500 năm trước đây đã đại náo thiên cung, ngày nay quy y Phật, bảo hộ Đường Tăng sang Tây Thiên lấy kinh, đổi tên là Tôn Ngộ Không hành giả. Y thật là thần thông quảng đại, biến hóa nhiều bề. Đại Vương sao lại gây chuyện với y? Thôi, từ sau chớ có đánh nhau với y nữa. Nói chưa dứt lời, đã thấy bọn tiểu yêu ở ngoài cửa chạy vào báo. Tâu Đại Vương, hai hòa thượng lại đến ngoài cửa đòi đánh. Yêu quái nói, kiến thức huyền muội rất cao, ta không ra nữa xem y làm gì. Vội vàng ra lệnh. Tụi nhỏ đâu, đóng chặt cửa lại. Mặc kệ anh kêu ngoài cửa, nhất định không mở ra. Mặc kệ cho tụi nó lằng nhằng mấy hôm đi, lúc nào chán nản bỏ về, chúng ta sẽ ung dung ăn thịt Đường Tăng. Hết thảy bọn tiểu yêu đều đi khuân đá đổ đất chặn chặt lấy cửa. Bát Giới và Sa Tăng gọi mãi, không thấy yêu tà ra. Chú ngốc nóng lòng, bèn vác đinh ba bổ vào cửa. Cửa đóng chặt lại, rất kiên cố, không tài nào phá vỡ. Bát Giới bổ luôn 7-8 nhát. Một cánh cửa mở toang ra, ở trong đều là những tảng đá khối, cao ngút nghìn tầng. Sa Tăng trông thấy nói, sư huynh à, yêu quái sợ lắm rồi đó, đóng cửa không dám ra. Tôi và huynh hãy trèo lên trên bờ sông, lại cùng với đại sư huynh bàn tính xem sao. Bát Giới theo lời trở về bờ sông, hành giả ở trên lưng chừng chờ đợi. Nhìn thấy hai người đi lên không thấy yêu tinh, hành giả liền ở trên mây bước xuống đón ở bờ sông hỏi, các huynh đệ, quái vật sao không thấy lên hả? Sa Tăng nói, còn quái vật đó, nó đóng chặt cửa lại không dám ra nữa. Sư huynh đánh vỡ cánh cửa ra xem, thì ra nó đã lấy đất đá vít chặt lấy cửa rất chắc chắn cho nên không đánh nhau được. Chúng tôi về bàn bạc với đại sư huynh phải tìm cách nào để cứu sư phụ mau mau lên. Hành giả nói, như vậy cũng không có cách gì trị nó được. Thôi, hai chú cứ ở trên bờ sông đi tuần, đừng để cho nó trốn đi nơi khác, đợi tôi về. Bát Giới nói, sư huynh định đi đâu vậy? Hành giả nói, tôi lên Phổ Đà Nham, lại hỏi Bồ Tát xem yêu quái kia xuất thân từ đâu, họ tên là gì, tìm đến tận tổ cháy nhà nó, nã hết gia thuộc, bắt cả lân bang nhà chúng nó, rồi sẽ trở về bắt yêu cứu sư phụ. Bát Giới cười nói, sư huynh à, làm như vậy rối công rối việc, chậm trễ mất nhiều thì giờ lắm. Hành giả nói, đoán với các chú là không rối việc, không ngán trở, tôi sẽ đi về ngay. Hành giả vội lên mây sáng, rời khỏi cửa sông, thẳng tới Nam Hải, độ nửa giờ đã nhìn thấy Lạc Già Sơn, bèn hạ thấp tầng mây, đi thẳng tới sườn núi Phổ Đà. Đã thấy cả chư thiên, 24 lộ, cùng Thủ Sơn Đại Thần, Mộc Xoa Hành Giả, Thiện Tài Đồng Tử, Phùng Châu Long Nữ, mọi người tiến lên thi lễ chào hỏi. Đại Thánh đi đâu vậy? Hành giả nói, có việc cần gặp Bồ Tát. Các thần nói, sáng nay Bồ Tát ra động không cho ai theo, tự vào trong rừng trúc ngắm cảnh. Bồ Tát biết hôm nay thế nào Đại Thánh cũng đến đây, dặn bảo chúng tôi ở đây đón tiếp Đại Thánh, không được đến gặp. Mời người ngồi tạm ở Thủy Nham chờ đợi một lúc, đợi Bồ Tát ra. Hành giả y lời chưa kịp ngồi xuống, đã thấy Thiện Tài Đồng Tử tiến lên thi lễ, nói, Tôn Đại Thánh, trước nhờ thịnh ý, may được Bồ Tát quá thương, thu lưu, sớm hôm không rời bên cạnh, hầu hạ ở dưới đài sen, rất được Ngài mở lòng từ thiện. Hành giả biết là Hồng Hà Nhi, bèn cười nói, lúc bấy giờ, chú bị ma nghiệt làm mê tâm, ngày nay được thành chánh quả, mới biết Lão Tôn là người tốt ha. Hành giả đợi lâu không thấy sốt ruột nói, xin các vị truyền báo cho một tiếng, nếu chậm trễ sợ hại đến tính mạng sư phụ tôi. Chư thiên nói, không dám vào báo, Bồ Tát đã dặn để người tự đi ra. Hành giả máu nóng, vội đứng dậy đi ra bên ngoài. Ôi, cái lão Mỹ Hầu Dương, tính nóng lại láo xược. Chư thiên giữ không nghe, nhảy vào trong kỳ được, sảo bước tới rừng sâu, nhìn trộm đưa mắt ngước, xa trông cứu khổ tôn, ngồi xếp tre tan tác, chẳng buồn dùng lược gương, dung nhan rất đỉnh đạt, đừng gỡ rối tơ giò, chưa hề đeo giải bạc, không mặc áo bào lam, lót mình quàng quệt quạt, quần gấm mặc trong người, để lộ trần đôi gót, trắng muốt, hai cánh tay giải theo vai chẳng khoác, tay ngọc cầm dao ngà cợt tre đương giót tước. Hành giả trông thấy nhịn không được lên tiếng kêu to, Bồ Tát, đệ tử Tôn Ngộ Không dốc lòng triều lễ. Bồ Tát nói, hãy đợi ở bên ngoài. Hành giả khấu đầu nói, Bồ Tát ơi, sư phụ con mắc nạn, con tới đây lạy hỏi tông tích yêu quái ở Thông Thiên Hà. Bồ Tát nói, nhà ngươi hãy ra ngoài, ta sẽ ra ngay. Hành giả không dám cưỡng, đành phải đi ra rừng trúc, nói với các vị chư thiên, hôm nay Bồ Tát lại thu xếp việc nhà, sao lại không ngồi trên đài sen, không trang sức, không vui vẻ, chẻ nang làm gì ở trong rừng chứ? Chư thiên nói, chúng tôi cũng không biết sáng nay ra động, không thấy người ăn giận, lại thấy người đi ngay vào trong rừng, dặn chúng tôi ở đây đợi tiếp Đại Thánh, tất nhiên có việc gì, vì Đại Thánh đó. Hành giả chẳng biết làm sao đành phải chờ đợi. Chẳng bao lâu đã thấy Bồ Tát ra, tay xách một cái làn, đang bằng trúc tía nói, Ngộ Không, ta và nhà ngươi đi cứu đường tăng. Hành giả vội vàng quỳ xuống nói, đệ tử không dám dục giả, mời Bồ Tát mặc áo lên tòa. Bồ Tát nói, không cần mặc áo, ta cứ thế này đi. Bồ Tát rời khỏi chư thiên, cởi mây lành đi trên không trung, Tôn Đại Thánh đi theo sau. Trong khoảnh khắc đã đến trên sông Thông Thiên. Bát Giới và Sa Tăng trông thấy, nói, sư huynh nóng tính, không biết làm nôn làm náo ở Nam Hải thế nào mà bắt ép được một vị Bồ Tát chưa kịp ăn giận dẫn đến đây thế kia. Nói chưa dứt lời, Bồ Tát và hành giả đã đến bờ sông, hai người sập lại nói, Bồ Tát, chúng con thiện tiện, có lỗi, có lỗi. Bồ Tát cởi một sợi tơ thắt áo, buộc vào cái làn chắc chắn, rồi cầm lấy sợi tơ, bước lên trên không, tủa xuống lòng sông, chạy đến khúc trên dừng lại, miệng đọc bài tụng. Chết trôi đi, sống ở lại. Chết trôi đi, sống ở lại. Đọc xong 7 lần, nhắc cái làn lên, đã trông thấy một con cá vàng sáng nhoang nhoáng ở trong cái làn, mắt vẫn nhấp nháy, đuôi vẫn ve vẩy. Bồ Tát gọi, Ngộ Không, lội ngay xuống sông, cứu sư phụ ngươi lên. Hành giả nói, nhưng mà chưa bắt được yêu tà, làm sao cứu được sư phụ? Bồ Tát nói, đó, nó ở trong cái làn kia kìa. Bát Giới và Sa Tăng bái lại hỏi, con cá này mà sao có thủ đoạn ghê gớm đến như vậy? Bồ Tát nói, y nguyên là con cá vàng ở trong ao sen của ta đã nuôi lớn. Ngày thường thì ngóc đầu nghe kinh, tu thành, thủ đoạn. Cái cây chùy đồng chín cánh là một cành hoa râm bụt chưa nở, bị nó giận luyện thành binh khí. Không nhớ ngày nào đó, nước bể rẫy lên tràn đến nơi đây. Sáng hôm sau, ta ra xem hoa, không thấy nó ra chào lại, bấm tay bắt độn biết nó thành tinh ở đây hại sư phụ nhà ngươi, cho nên không kịp điểm trang phải dẫn thần thông đan một cái làn bằng tre để bắt nó. Hành giả nói, đã như vậy xin Bồ Tát đợi cho một lát, con sẽ đi gọi các thiện tín ở Trần Gia Trang đến xem kim nhang của Bồ Tát, một là để lưu ân, hai là để nói việc thu yêu, để cho người phàm có lòng tin cúng dường. Bồ Tát nói, cũng được, nhà ngươi đi gọi ngay họ lại. Bát Giới và Sa Tăng chạy cả vào trong trang, gọi to bảo, ra đây mà xem nè, vị Quan Âm Bồ Tát sống, ra cả đây mà xem, vị Quan Âm Bồ Tát sống. Và trẻ trai gái trong trang, ra cả bờ sông, cũng chẳng quản bùn lội, đều quỳ ở trước mặt sạp đầu, lễ bái. Trong đó có mấy người thợ vẽ khéo, vẽ bức truyền thần, sau đó Bồ Tát trở về Nam Hải. Bát Giới và Sa Tăng sẽ lối nước ra, thẳng tới tòa nhà Thủy Nguyên, tìm sư phụ, bao nhiêu thủy quái ngư tinh giết cho kỳ hết mới vào sâu cung, mở nắp hòm đá, cổng đường tăng ra, giúp qua sóng nước lên đến bờ sông ra mắt mọi người. Huynh đệ Trần Thanh cúi đầu tạ ơn, nói: Lão già không nghe chúng tôi khuyên can, cho nên phải khổ sở như vậy. Hành giả nói: Thôi thôi khỏi nói nữa, tất cả những nhà ở đây từ sang năm trở đi không phải cúng lễ nữa. Cái tên Đại Dương đó đã bị trừ tận gốc rồi, không bao giờ còn tác hại được nữa đâu. Ông cụ Trần, bây giờ xin phiền cụ tìm ngay cho một chiếc thuyền đưa chúng tôi sang sông. Trần Thanh nói: Dạ dạ dạ, xin có ngay. Liền sai xẻ gỗ đóng thuyền. Các trang khách hay được tin ấy, chẳng ai là không thích bỏ tiền ra. Người này xin mua buồm cột, người kia xin sắm sào chèo, có người xin đưa dây chảo, có người nhận thuê chân sào. Đương khi mọi người ở bờ sông bàn tán, chợt nghe thấy ở giữa sông có tiếng gọi to: Tôn Đại Thanh không cần phải đóng thuyền, làm phí tổn tiền của nhà người ta. Tôi xin đưa thầy trò ngài qua sông. Mọi người nghe nói, ai nấy sợ hãi, người nào nhát gan bỏ chạy về nhà, người nào lớn mật rung cầm cập ở lại xem. Trong giây phút, một yêu quái ở dưới nước ngóc lên, hình thù nó đầu vuông, phải biết là thần vật, giúp chính linh cơ gọi thủy tiên, đuôi quệt sống lâu trên vạn kỷ, thân chìm ẩn kín cả trăm xuyên, sóng xô nước rẽ bờ sông tới, gió mát trăng trong ngủ bể rền, nuốt khí ngậm hơi thành đạo cả, sống lâu rùa mốc tiếng lưu truyền. Rùa già lại gọi: Đại Thanh không phải đóng thuyền, tôi sẽ đưa thầy trò ngài qua sông. Hành giả giơ gậy sắt lên nói: Ta truyền cho cái giống nghiệt súc nhà mi, hãy đến bờ sông, ta sẽ cho một gậy chết tôi. Rùa nói: Tôi cảm ơn Đại Thanh, tên nguyên sẵn lòng đưa thầy trò ngài, thì tại sao ngài định đánh tôi chứ? Hành giả nói: Vậy có ơn huệ gì với nhà ngươi mà đòi đưa qua sông? Rùa nói: Người không biết nếp nhà thủy nguyên ở dưới đáy nước là nhà của tôi. Từ mấy mươi đời nay, tổ tiên lưu truyền đến đời tôi. Vì tôi nhớ đến nguồn gốc nuôi thành khí thiền tu hành ở đây, nên đem nơi tổ tiên ở trước sửa lại một loạt dựng nên nếp nhà thủy nguyên ấy. Chín năm trước đây, khi biển dâng nước rẫy, yêu quái kia theo nước triều đến tận chỗ này, cậy sức hung hăng tranh giành với tôi bị nó hại mất nhiều con cái, cướp mất rất nhiều quyến thuộc. Tôi đánh nhau với nó không lại, thế là nó cướp không mất sào huyệt của tôi. Nay nhờ Đại Thánh đến đây cứu đỡ, đường sư phụ mời Đức Quan Âm Bồ Tát quét sạch yêu tà, bắt quái vật đi, tôi lấy lại được nhà cửa. Ngày nay nhà tôi già trẻ đoàn viên, khỏi phải nằm bùn súc đất, được ở nhà cũ, ơn ấy cao như non thái, rộng tựa bể khơi. Giả chăng không những chúng tôi được đội ơn, mà cả những người ở bên trang, khỏi phải hàng năm cúng lễ, cứu sống được biết bao trai gái nhà người ta. Thế mới thật là công ơn, nhất cử nhi lưỡng đắc, lẽ đâu không báo đáp. Hành giả nghe nói trong bụng mừng thầm, thu gậy sắt lại nói: Những lời nói có thật là chân tình không đó? Rùa già nói: Vì ơn đức sâu rộng của Đại Thánh, đầu dám đơn sai. Hành giả nói: Nếu quả là tình thật, ngươi hãy ngửa mặt lên trời khấn nguyện đi. Rùa già mở cái miệng đỏ, ngửa mặt lên trời thề rằng: Nếu tôi quả tình không đưa đường tăng sang sông, thân tôi sẽ hóa ra máu và nước. Hành giả cười nói: Được được, vậy thì ngươi lên đây, lên đây. Rùa mới đến gần bờ sông dương mình một cái, bò lên bờ sông, mọi người đến gần nhìn xem, thấy một cái mai trắng lớn, chùm gì có tới 4 trượng. Hành giả nói, sư phụ, chúng ta trèo lên lưng hắn hết đi, qua bên kia sông. Tam Tạng nói, đồ đệ, băng tuyết đóng như vậy mà ta còn gặp tai nạn, huống hồ ngồi lên cái lưng con rùa này, sợ không ổn chăng? Rùa già nói, sư phụ yên tâm, lưng tôi so với băng dày tuyết đóng còn ổn hơn nhiều, nhưng nếu tôi trằn mình một cái sẽ không thành công quả. Hành giả nói, sư phụ à, phàm các chúng sinh biết nói tiếng người, quý không nói dối đâu. Bèn truyền, các huynh đệ dắt ngựa đến. Đi đến bờ sông, già trẻ trai gái ở Trần Gia Trang đều ra tiễn chân. Hành giả bảo dắt ngựa lên mai rùa trắng, mời Đường Tăng đứng ở ngang cổ ngựa, bên phải, Sa Tăng đứng ở bên hữu, Bát Giới đứng ở sau ngựa, hành giả đứng ở đằng trước ngựa, lại sợ nói vô lễ, cởi sợi dây gân hổ ra, xâu qua mũi rùa, cầm dây ở trong tay như người dắt cương ngựa, một chân đứng ở trên mai, một chân dựng lên trên đầu, tay cầm gậy sắt, một tay giữ dây cương, gọi to. Nhà ngươi từ từ đi sang nghe, thể trành một cái là ta đánh vào đầu một nhát đó. Rùa nói, không dám, không dám. Liền nhoài 4 chân ra bơi trên mặt nước như đi trên đất bằng. Mọi người đứng trên bờ sông đều thắp hương cúi đầu, miệng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thế mới thực chân La Hán xuống trần hoặc Bồ Tát xuất hiện. Mọi người lễ bái mãi đến khi không trông thấy mới về. Sư phụ cởi trên lưng rùa trắng, chỉ có một ngày đã vượt qua sông Thông Thiên rộng 800 dặm, ráo tay khô chân lên bờ. Tam Tạng lên bờ chắp tay cảm ơn, nói, làm phiền rùa, không có gì, biếu, khi nào lấy kinh trở về sẽ tạ ơn người. Rùa nói, không dám, phiền sư phụ cho thức gì. Tôi nghe nói Phật tổ bên Tây Thiên bất sinh bất diệt, biết được những việc quá khứ vị lai. Tôi ở chỗ này đã tu hành đủ hơn 1.300 năm rồi. Tuy sống lâu, thân nhẹ nhàng, nói được tiếng người, nhưng không trút được xác cũ. Muốn nhờ sư phụ khi đến Tây Thiên hỏi Phật tổ một lời giùm tôi, rằng bao giờ tôi trút được vỏ cũ thành ra thân người. Tam Tạng hồ hởi nhận lời nói, được được, tôi sẽ hỏi cho. Rùa mới lặn xuống, hành giả đỡ Đường Tăng lên ngựa, Bát Giới quẩy hành lý, Sa Tăng đi đầu hai bên, thầy trò tìm đường cái đi sang bên Tây, thế mới là. Thánh tăng dân chỉ bái Di Đà, nước thẳm non cao lắm nạn ma, ý chí tam thành không sợ chết, có rùa cõng vượt khỏi thiên hà. Chưa biết sau này Đường Tăng còn đi dài ngắn thế nào, lành dữ ra sao, xem tới hồi sau sẽ rõ.